Tác phẩm Có già và có người. Tạp văn. Tác giả Huỳnh Dư Phương. Người đọc Trung Can. Nhà xuất bản Văn nghệ Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ngôi nhà và con người. Từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc bước vào cõi vô cùng, con người luôn luôn gắn bó với ngôi nhà, sống xứng đáng với phẩm cách con người là sống giữa căn nhà của mình. Nơi đó, người ta chào đời, lớn lên, yêu giao và sinh con đẻ cái để duy trì sự tồn tại của nhân loại. Ngôi nhà, đó là trung giới giữa con người và thế giới thiên nhiên bên ngoài. Con người sống giữa thiên nhiên mà không bị biến thành cây cỏ muông thú, một phần quan trọng là nhờ ngôi nhà. Bất hạnh thay, cho ai sinh ra không phải dưới một ngôi nhà mà là bên một vệ đường, trên một bờ ruộng hay trong một cái lò gạch cũ. Jesus Brick đã từng biểu tượng và chứng nhân cho những số phận đau khổ của người đã sinh ra trong cái máng cỏ, vì lúc đó không có chỗ cho song thân của người trong quán trọ ngay bên quê hương mình. Cũng bất hạnh thay cho những ai không được chết trong một ngôi nhà mà phải chết ngoài trời, trong sương giá và phải chịu cảnh ma không nhà lang thang đây đó giữa cõi âm. Không phải ngẫu nhiên mà khi những người chết đã nằm sâu dưới 3 tấc đất, để họ đỡ bớt phần nào nỗi lạnh lẽo cô đơn, những người thân đã cất cho họ những ngôi nhà mồ hoặc những tàu lá dừa tạm bợ hoặc bằng xi măng kiên cố. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ. Khi sinh ra con người, tạo hóa đã ban cho nó một trái tim biết khao khát, lãng du. Nhưng dù sao, con người ra đi cũng là chính để trở về. Có lẽ con người sẽ phải chịu cực hình nếu suốt đời lang thang trên con đường không định hướng. Những nhân vật ham hố xê dịch nhất trong văn học thực ra cũng chẳng khác cánh diều. Tuy muốn bay đi thật xa, thật cao đấy, nhưng không bao giờ dám rời bỏ một điểm tựa để quay về. Dũng, người cách mạng lãng tử của Dứt Linh, quanh năm phiêu bạt nơi những chân trời mơ hồ sương khói. Một chiều giáp Tết, cũng muốn ghé vào mái tranh nghèo của người bạn uống chén rượu tất niên. Con cha Nguyễn của Nguyễn Tuân, vốn trước bạ đời mình với những dòng sông bến đò nhà ga, thậm chí còn học theo của Moran, mà ước rằng khi chết đi, người ta sẽ thuộc giam mình làm cái chiếc vali để tiếp tục kiếp giang hồ phiêu lãng. Cha Nguyễn đó một ngày kia cũng sẽ lặng lẽ trở về ngôi nhà xưa mà nhìn ngắm lại đời mình. Vâng, ai trên đời này mà chẳng cảm nhận rằng một lời ca của Trịnh Công Sơn đã nói hộ lòng mình. Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà. Có già cần thiết cho con người như vậy, nên bất cứ một xã hội nào, nhân danh con người cũng đều phải tìm cách xóa đi cái cảnh chồn còn có hang, chim trời có tổ, còn con người không có chỗ ngã đầu. Trên mặt đất này, chốn nương thân và trú ẩn tốt nhất của con người vẫn là ngôi nhà. Trong chiến tranh, kẻ thù tàn bạo tấn công vào cuộc sống con người bằng cách hủy diệt chính ngôi nhà, và con người thông minh đã tìm cách tạo ra một kiểu nhà để tự bảo vệ mình, đó là căn hầm. Nhà che nắng che mưa, hầm che xương che thịt. Cũng có không phải thời chiến tranh mà lại xuất hiện những kẻ ác tâm, cố tình tìm cách tàn phá ngôi nhà của con người, không phải bằng cách thả bom hay đốt cháy, mà bằng cách triệt hạ cái cốt lõi tinh thần của ngôi nhà là tình cảm gia đình. Họ làm cho cha mẹ, vợ chồng, anh em nghi kỵ nhau, tố giác nhau, bêu xấu nhau. Có nhà trở thành địa ngục của những kẻ ruột ra máu mủ không hề oán thù nhau. Phá nhà trong trường hợp này cũng chính là phá nước. Những xã hội văn minh bao giờ cũng trân trọng và chăm sóc nơi chốn trú ẩn của con người. Có nhà trở thành biểu tượng của văn hóa, có thể nói nền văn minh của nhân loại phát triển cùng với sự phát triển hoàn thiện của ngôi nhà. nhà lá, nhà tranh, nhà đất, nhà tôn, nhà gỗi, nhà trệt, nhà sàn, nhà lầu, nhà tiền chế, nhà mái vòm, nhà 100 mái, nhà chọc trời, vân vân. Tất cả đều chứng minh rằng con người có khả năng chiếm hữu những vật chất bằng cách sáng tạo cho những vật chất đó một hình thái có ích cho đời sống của mình. Có khả năng nhào nặn vật chất theo quy luật của cái đẹp, và đó là chỗ phân biệt trước tiên giữa một ngôi nhà kiến trúc tồi nhất và một con ông giỏi nhất. Khebat. Thế gian biến cải, ngôi nhà cũng dần dần thay đổi da đổi thịt. Nó trở thành nhân vật trung tâm chứng kiến sự thay đổi của lòng người và thước đo thử thách tình cha con, nghĩa anh em như cái câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Sơn Nam, Ngôi nhà mặt tiền. Trong cơ chế thị trường, con người là chủ nhân của ngôi nhà nhưng cũng có khi là nô lệ của nó. Con người trở thành hàng hóa, và khi con người tự định nghĩa bằng những sở hữu thì cũng tự định nghĩa bằng ngôi nhà. Người ta vênh vang khi sắm cái căn nhà to và cúi mặt sát đất khi bước ra từ căn nhà tồi tàn lụp xụp. Những ngôi nhà lớn dần và đẩy con người ra phía sau. Khi con người tìm cách tạo nên bộ mặt của mình thông qua bộ mặt của ngôi nhà, thì nó cũng dần dần chuyển từ lĩnh vực của cái hữu thể sang lĩnh vực của cái sở hữu. Nhưng ai cũng biết rằng, người ta có thể sắm nhà chứ không thể sắm người, sửa nhà thì dễ chứ sửa người thì thật khó. Có một ngôi nhà thật đàng hoàng tử tế rất cần, nhưng việc còn cần hơn là làm thế nào để đặt vào ngôi nhà đó những con người đàng hoàng tử tế. A. Seiger có một cái lý khi bày tỏ niềm lo âu rằng có khi nhà cửa đã xây xong nhưng con người thì vẫn còn dang dở. Báo Phụ Nữ số 12, ngày 24 tháng 2 năm 1993. Mai trước sân nhà. Rời quê hương đi tập kết ra Bắc, ông nội tôi đem theo cả hai người con trai, để lại những người đàn bà và trẻ thơ trong ngôi nhà ba gian giữa khu vườn rộng. Năm ông tôi đi, chè trong vườn bắt đầu ra nụ và cội mai trước sân nhà đã vươn những cánh cao vượt quá đầu người. Không có đàn ông làm chỗ dựa, những người ở lại chăm sóc khu vườn và canh tác mấy cánh ruộng nuôi nhau chờ ngày đất nước đoàn viên. Trong vườn, những thân chè mỗi ngày xòe tán rộng thêm ra và búp chè xanh nõn trổ đầy trên ngọn cây. Thu hút bầy chim sẻ ríu rít về chơi, trốn tìm những sớm mai. Cuối tháng chạp, bà nội tôi hái chè gánh đi bán trên chợ đường Mương, lấy tiền sắm sửa cho ngày Tết. Bảy hôm trước, bà đã nhờ người trảy lá để mai nở kịp vào ngày đầu năm. Khách xa đến đầu sớm nhìn thấy cây mai vườn nhà tôi bừng nở vàng rực lên lối ngõ vào nhà. Vào Nam chiến đấu mấy năm, ba tôi mới xin phép đơn vị về thăm nhà ngay sau trận thắng Vạn Tường. Hơn 10 năm xa cách, bà má tôi gặp lại nhau trong khu vườn xanh rợp bóng cây. Niềm vui pha lẫn với nỗi bất an của lòng người như cũng lan tỏa đến tiếng rung của từng chiếc lá non. Tết năm đó, cây mai nhà tôi dâng hết cái nhựa, nở ngát một cái mùa hoa tràn trề. Ai đến thăm cũng trầm trồ khen ngợi, riêng bà nội tôi thì lo lắng không yên. Bà bảo, năm nào hoa mai nở đẹp một cách bất thường thì năm sau sẽ mất mùa hoa. Quả như bà nói, cái Tết tiếp theo dù được chăm sóc thường xuyên, cây mai trong vườn chỉ ra búp lơ thơ trên cành, và mới ngày mùng 3 mà cánh hoa đã rơi lạ tả. Mùng 7 tháng Giêng, từ chiến trường đưa tin về, ba tôi đã hy sinh. Chiến tranh ngày càng khốc liệt, làng tôi nằm trong vùng sôi đậu. Ban đêm du kích về với dân, ban ngày thì lính Mỹ tràn tới cà quét. Để bứng dân khỏi vùng tranh chấp này, lính Mỹ đã đổ xăng đốt trụi hết những ngôi nhà trong xóm. Nhà tôi dựng bằng gỗ lim, rắn chắc. Mấy ngày sau lửa còn khói ngun ngút, vườn chè và cây mai cũng bị cháy thiêu cả một góc cành. Bà nội tôi đã cứu được bộ lư đồng trên bàn thờ, quan gánh bỏ làng ra đi cho đến ngày hòa bình lập lại. Khi ra đi, ông tôi có hai người con trai theo cùng. Hết chiến tranh, ông trở về thui thủi một mình với chiếc vali sờn cũ. Bác tôi thì lâm trọng bệnh, đành nằm lại bên miền Bắc. Trong vườn, cỏ tranh mọc dày và cao đến ngực. Ông bà tôi phát cỏ dọn vườn rồi cất lại một căn nhà tranh bé xíu làm chỗ trú thân. Bao nhiêu năm, vườn hoang nhà trái, cây lá chết khô, đất bạc màu không còn sức sinh sôi. Hai bàn tay ông tôi đã chai sần trong những ngày làm đường ở miền Bắc. Giờ lại bớt đất lặt cỏ gây lại cái mảnh vườn ở nhà. Nhưng đất này không nuôi nổi người, trai tráng trong làng rủ nhau vào Nam tìm kế sinh nhai. Ông tôi trồng chè, trồng chanh rồi tỉa bắp, thải đều bị mất mùa, chỉ có khoai mì là chịu được với đất. Và điều khiến ông buồn nhất là cái mai trồng lại trên đất cằn đã không lớn nổi. Bà tôi rồi ông tôi lần lượt qua đời. Thời gian hòa bình kéo dài gần bằng hai cuộc chiến tranh mà chúng tôi vẫn không dựng lại nổi một căn nhà đàng hoàng để làm nơi thờ phụng. Trong vườn thưa thớt bóng cây xanh, và mỗi năm Tết đến, chúng tôi lại đi xin mai ở tận ngoài xóm núi đem về chưng trên bàn thờ. Cho đến năm ngoái, mấy anh em chúng tôi mới góp sức cùng nhau xây lại ngôi nhà từ đường trên cái nền nhà. Ngày xưa ông bà tôi đã sống, hàng xóm chung quanh cũng đều xây được nhà ngói, tường đá ong tươi màu vôi mới. Làng tôi đón cái con kênh đào dẫn nước sông Re từ đập Thạch Nham về tưới bốn ruộng vườn. Đất thêm màu, bưởi và táo trong vườn vừa bói quả. Nhà xây xong, hết kỳ nghỉ phép, tôi dặn các em nhớ trồng một cây mai ở ngay đầu ngõ như lòng mong mỏi của ông bà tôi, để một mai chúng tôi đưa các con về quê ăn Tết. Chừng bước đến bờ kênh đầu xóm đã thấy màu vàng nở rực cả một khoảng sân như Tết những năm nào. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số 4 ngày 26 tháng 1 năm 2003. Người đàn bà mang thai. Năm Canh Thìn vừa qua, các nhà bảo sanh và bệnh viện phụ sản đã rơi vào tình trạng quá tải do số lượng phụ nữ mang thai tăng đột biến. Có quá nhiều cặp vợ chồng mong muốn sinh con tuổi rồng, theo các tình báo. Nhưng rồng hay rắn, nếu người ta tin vào lá số tử vi thì cũng chỉ là một dấu hiệu khá mơ hồ về số mệnh của một con người. Có bao nhiêu yếu tố khác nữa tác động đến sự hình thành trí tuệ, tâm hồn và đường đời của đứa con? Bởi trong tất cả những sự sáng tạo trên thế gian này, sự sáng tạo ra một con người vẫn là một điều bí ẩn hơn hết. Đó là các lĩnh vực mà người sáng tạo ít hình dung tường tận một hình hài và khuôn mặt tương lai của tác phẩm mình. Đêm đêm khi người đàn ông nhẹ nhàng đặt bàn tay xoa lên bụng người vợ, ông ta chỉ biết rõ một điều, một thế giới diệu kỳ đang chờ được khai mở. Bí nhiệm của cả vũ trụ thu lại trong lòng người đàn bà mang thai. 9 tháng 10 ngày, người mẹ nuôi con bằng sức sống của cơ thể mình. Mẹ nào cũng mong muốn con mai này cứng cáp, vương trưởng. Dù con càng bụ bẩm thì ba mẹ càng đớn đau khi sinh nở. Từ khi xuất hiện cái hình hài bé tí trong bụng mẹ, sự hiện diện của mẹ trên cuộc đời này mang một ý nghĩa khác hẳn trước kia. Mẹ cảm thấy mình quan trọng hơn trước mắt mọi người. Bảo vệ mẹ là bảo vệ mầm sống của nhân loại, cái mới của nhân loại. Con nằm bó người trong lòng mẹ ngủ giấc ngủ thai nhi, tận hưởng khoảng thời gian bình yên nhất trước khi ra ngoài trời xanh mà nhận lấy số kiếp con người. Mẹ vừa mong thời kỳ mang nặng này qua nhanh, vừa muốn cảm nhận hết sự kỳ lạ khi con là một phần không thể tách rời của mẹ, khi con với mẹ là một tập thể. Mọi cử động của con đều vang động đến cơ thể của mẹ và mọi biến thái của thân xác và tinh thần mẹ cũng để dấu vào tâm thức của con. Cái cuốn rốn đối liền con với mẹ rồi sẽ được cắt đi, nhưng mối dây liên lạc đó vẫn mãi mãi hiện hữu một cách vô hình. Đến nỗi trong suốt phần đời còn lại, mẹ là người linh cảm sớm hơn ai hết những nỗi hiểm họa đến gần với con. Một nhà phân tâm học có kể câu chuyện về một người đàn ông đã đứng tuổi rồi mà ngày nào cũng phải gọi điện thoại cho mẹ vài lần. Không gọi được thì cảm thấy bất an, phần lo lắng cho sức khỏe của mẹ thì ít mà lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình thì nhiều. Người ta đã giải cơn bệnh nghiện điện thoại đó bằng một cách chỉ cho ông thấy rằng sợi dây điện thoại mà bàn tay ông vẫn mân mê khi nói chuyện với mẹ là biểu tượng về cái cuốn rốn chưa lìa và là một vật bảo chứng rằng ông ta chưa hề bị cắt đứt, bị bỏ rơi bao giờ. Đầu năm nay, báo chí có đưa tin về trường hợp mang thai hộ đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, một bước tiến lớn của ngành y học nước ta. Người ta quan tâm đến khía cạnh pháp lý về sự kiện này. Giấy chứng sinh, giấy khai sinh của bé sẽ được ghi như thế nào? Bên cạnh đó có lẽ còn khía cạnh tâm lý nữa. Các chuyên gia rồi đây có thể nghiên cứu xem những đặc điểm sinh lý và tinh thần của người mang thai hộ liệu sẽ ảnh hưởng ra sao đến tình hình và nhân cách của đứa bé không cùng dòng máu đó. Việc công bố toàn bộ bản đồ gen người mới đây cho thấy sự khác biệt về gen ở hai cá thể là tương đối nhỏ và con người cũng chỉ có nhiều hơn con chuột khoảng 300 gen. Vậy điều quan trọng là ảnh hưởng của yếu tố môi trường, mở rộng ra là hoàn cảnh có tính người, theo Kasmat là môi trường xã hội mà bà Mạnh Mẫu tìm cho một con người, còn môi trường hẹp đang nói là dây là bụng mẹ. Khi bào thai được nuôi bằng máu và thức ăn của người mang thai hộ, thì cái vui, cái buồn, nhịp tim đập nhanh hay chậm sở hữu các món ăn của người này không thể không tác động đến đời sống của đứa trẻ. Mặt khác, sau 9 tháng 10 ngày, gắn bó máu thịt với thai nhi, kịp đến khi đứa con ra đời thì người ta đã mang đi, để lại cho người sản phụ với bầu sữa căng cứng, một khoảng trống không có gì bù đắp. Trạng thái tâm lý tế nhị và phức tạp đó có thể sẽ là một đề tài thu hút không chỉ những nhà nghiên cứu mà cả những người nghệ sĩ. Sự phát triển của khoa học đã đem lại cho nhân loại bao nhiêu kinh ngạc sau khi đã có những em bé được sinh ra bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm. Có thể không lâu nữa, nhân loại sẽ chứng kiến có người đầu tiên ra đời theo phương pháp sinh sản vô tính, có người nuôi tham vọng thay thế tạo hóa, nhưng xét cho cùng, cũng phải học theo bài học của tạo hóa. Và ai biết được một cái điều sẽ xảy ra trong mối quan hệ giữa con người được nhân bản đó với những con người bình thường đã trải qua 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. Chúng ta hãy thử nhìn những người đàn bà mang thai đang bước đi trên hè phố kia, cái áo đầm bầu mai khéo nhất cũng không che được đi cái vẻ biến dạng của vóc dáng ngày nào còn thon thả yểu điệu, bây giờ trông ra nặng nề chậm chạp. Những đường gân xanh nổi trên cái chiếc cổ cao, đòi bắp chân, có lúc thì bị sưng lên nếu phải đứng lâu. Dường như những gì mà đẹp nhất, đầy sức sống nhất của một người phụ nữ đã đặt vào bên trong để nuôi dưỡng các hình hài bé tí, mà cũng là một kiệt tác thu nhỏ của vũ trụ. Những người thai phụ đã nhọc nhằn mang cho nhân loại cái mới, cho nên khi gặp họ trên đường ta hãy mỉm cười với họ. Đó cũng chính là cách ta chào biểu tượng của một nhân loại mới được mang chứa trong lòng họ. Biết bao tác phẩm nghệ thuật đã miêu tả giờ phút trở dạ sinh nở của người đàn bà. Thật là cái giờ phút nặng nề căng thẳng, người sản phụ vặn người oằn oại rên rỉ kêu la vì đau đớn. Nhưng tột đỉnh đớn đau đó là tột đỉnh của hạnh phúc. Một con người ra đời, Max Gorky đã tái hiện thật tuyệt vời với cái giây phút đó trong cái truyện ngắn. Còn Nguyễn Khải thì để cho nhân vật của mình, một đấng chăn chiên, kể về cái giây phút cảm nhận hai cái cánh tay của người đàn bà chuyển dạ nếu xuống. Cái nếu thật nặng, cái nặng của trần gian của kiếp người. Mà tự như mình nhận được cái phép bắp tôm lần thứ hai trên con đường phụng sự. Thế giới như đã đổi khác từ khi có tiếng khóc của con và nụ cười của mẹ. Mẹ tròn con vuông, đó là sự hoàn thiện của vũ trụ được thu lại ở cấp độ con người. Theo một bài viết gần đây của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, y học đang tìm cách làm cho bình thường và tự nhiên cái giờ phút vượt cạn của người phụ nữ. Đồng thời, với cái nỗ lực hạn chế tỷ lệ gia tăng dân số, xã hội văn minh cũng tìm cách hạn chế những thương tổn về sinh lý và tinh thần cho những người có công, tạo ra những thành viên mới của nhân loại. Dẫu ai cũng biết rằng, để sinh ra cái mới như một con người, cũng như để sáng tạo ra bất cứ cái mới đích thực nào, không thể không kinh qua những đớn đau mà có được. Tạp chí Tia Sáng số 5 ngày 5 tháng 5 năm 2001. Hoa bướm bướm một mùa hè. Mùa hè năm 1995 là một mùa hè khó khăn đối với tôi. Từ Gia Trang, thầy Võ Hồng gửi vào một lá thư dài, sẻ chia và an ủi. Cầm lá thư của thầy, nhìn vào góc trái ở đầu trang, bao giờ cũng gặp một bông hoa với vài chiếc lá cách điệu do chính tay thầy vẽ bằng bút chì màu. Khi thì một đóa hoa hồng, khi thì chùm hoa cúc, khi lại một nhành lan, để đem thêm một cái niềm vui cho người nhận thư, như thầy thường bảo. Bên trong lá thư, lần ấy có kèm theo một phong bì nhỏ xíu, dán kín. Phía ngoài thầy ghi, đây là hạt hoa bướm bướm, em tìm chỗ đất trống. Lấy que xôi từng cái lỗ nhỏ gieo hạt vào, hàng ngày có chừng tưới nước, tháng sau sẽ có hoa. Tôi biết đây là thuốc thầy gửi cho tôi, và tôi làm theo lời thầy dặn. Trên sân thượng trước phòng làm việc có một bồn hoa, những ngày căng thẳng và mệt mỏi, tôi bỏ bê chẳng thiết gì chăm sóc. Bây giờ tôi xới đất gieo hạt và chiều chiều, ngồi một mình chờ hạt nảy mầm. Quả như thầy nói, chỉ mấy ngày sau những mầm xanh bé tí đã chú ra và lớn dần lên. Chờ hơn tháng nữa là hoa sẽ nở kín bồn. Một màu vàng dịu làm mắt lòng những mùa hè nóng bỏng. Cái màu hoa mà tôi chỉ gặp bâng quơ trong tiểu thuyết của thầy, hai lơ đãng trong những bậc thang dẫn đến phòng văn trong ngôi nhà 51, đường Hồng Bàng, giờ đây đã thành bè bạn. Màu hoa đã che chở cho tôi vượt qua những phiền trượt suốt cái năm tương lai và nhập nhằn đó. Biết ơn thầy, tôi chăm chút giữ gìn cái bồn hoa và đã gầy lên từ những hạt giống vào mùa hè năm ấy. Hoa bướm bướm, như con nhà nghèo, dễ tính, không dám đòi hỏi chi nhiều. Tầng lá mỏng manh mà chịu đựng được cả những cơn mưa xối xả lẫn những ngày nắng gắt. Hạt hoa rơi vãi xuống đất rồi thi nhau mọc lên. Cứ lứa hoa này tàn đi đến lứa hoa khác xuất hiện, trong khi mấy chậu hoa đắt tiền phải tốn công bón phân tỉa lá nhặt sâu thường xuyên mà vẫn đến lúc phải cằn cỗi. Thì loài hoa bướm bướm cứ điềm nhiên mà tồn tại, sự điềm nhiên đó không ngờ cũng lan đến chính tôi và ngẫm nghĩ lại điều quý giá nhất mà tôi có được từ bài thuốc này không hẳn là những nụ hoa rất chóng mãn khai mà là những khoảnh khắc đợi chờ hạt giống nảy mầm và xanh lên với một cõi lòng bình thản. Năm ngoái gia đình tôi chuyển về một căn nhà nhỏ hơn, những cây hoa đang nở ở nhà cũ chúng tôi tặng hết lại cho người chủ mới. Nhưng tôi đã kịp mang theo một nhúm hoa bướm bướm để trong cái phong bì như ngày trước thầy Võ Hồng gửi vào. Về nhà mới không có bồn hoa lớn, chúng tôi gieo hạt hoa trong những chậu đất nung đặt trước sân nhà. Vào một buổi sáng tôi lại có dịp ngồi dõi theo các mầm xanh mọc lên mà ngỡ như một điều gì đó đã phục sinh giữa cuộc đời và năm tháng đang trôi đi không ngừng nghỉ này. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số 17 ngày 30 tháng 4 năm 2000. Người rời sân cỏ. Vậy là sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng anh cũng đã được rời sân cỏ. Mùa bóng vừa qua, anh tự thấy mình đã xuống chân hẳn vì cái chỗ chấn thương chưa phục hồi. Cộng vào đó là tác động của những yếu tố tâm lý, đội bóng chuyển cơ quan chủ quản. Nói nôm na là có ông bầu mới, huấn luyện viên cũ ra đi nhường chỗ cho một vị huấn luyện viên mới. Và do vậy, đấu pháp sẽ thay đổi trong mùa giải tới. Càng ngày anh càng cảm nhận rõ một điều là mình không còn đủ sức tập hợp đồng đội để kiến tạo chiến thắng. Thời của anh đã qua và cái thời đang tới là thuộc về những cầu thủ khác, những người biết thích nghi với đấu pháp mới. Trong những trận đấu tập huấn gần đây, nhiều khi anh thấy mình hụt hơi ngay ở cuối hiệp 1. Đôi lúc anh choạng trước quả bóng trong tình huống mà chỉ một năm trước đây anh khống chế nó không khó khăn gì. Lúc đó tưởng như hàng ngàn cặp mắt trên khán đài nhìn thấy rõ chỗ yếu của anh và anh hồi hộp chờ đợi vang lên những tiếng la ó, huýt sáo tỏ sự bất bình của khán giả. Rất may điều đó đã không xảy ra, có lẽ nhờ vào một chút tình nào đó từ phía người hâm mộ còn lưu giữ trong mùa bóng trước. Nhưng những tiếng reo gọi cổ vũ gửi gắm hy vọng vào các vận động viên bây giờ cũng không còn đi liền với tên của anh mà dành cho những cầu thủ trẻ hơn đang sung sức. Cả anh, cả đồng đội anh, cả những khán giả đã theo dõi và quan tâm đến anh nhiều năm qua, không nói ra, đều âm thầm chờ ngày anh giả từ sân cỏ như một điều tất yếu, và dù có muộn một chút so với dự định, cái ấy cũng đã đến. Ngày đầu tiên sau nhiều năm trở lại chỗ ngồi trên khán đài với tư cách là khán giả thuần túy, anh có cảm giác nhẹ nhõm như cái gánh nặng mang trên vai mấy mùa giải qua đã được trút bỏ. Bỗng nhiên anh thấy mình sống lại cùng với bạn bè tuổi niên thiếu, thợ không có tiền mua vé, đành đến chôn chân cả giờ trước cổng sân vận động để gợi lên cái lòng thương của người xót vé, hầu có cơ hội vào sân khi trận đấu sắp bắt đầu. Đôn na chờ hai đội bóng xuất hiện, và mơ mộng đến một ngày nào đó mình cũng sẽ được khoác áo cầu thủ chuyên nghiệp. Hồi đó cái nhìn của anh là cái nhìn khám phá học hỏi. Anh chăm chú theo dõi những đường rơi bóng, những cú vô lê của lớp đàn anh và tưởng tượng trong tình huống đó mình sẽ xử lý đường bóng như thế nào, sẽ biểu diễn cú sút nghệ thuật ra sao. Còn bây giờ đây, gọi trên khán đài không phải anh đã cạn cái nhiệt huyết đối với bóng đá, nhưng anh không còn cái bột, nông nổi thời niên thiếu hay lúc mới vào nghề mà đã đủ chín chắn để điềm tĩnh trước mọi thành bại. Và trên hết, anh ý thức rất rõ, bây giờ là một thời kỳ khác của bóng đá mà anh không thể và không nên can dự vào, dù chỉ là một đóng một vai trò chuyên viên chỉ trỏ giống như những người, những ông thầy dùi lắm mồm, lắm miệng, chầu rìa bên cái bàn cờ tướng. Trong cái tâm thức của thời niên thiếu, sân cỏ là tương lai của anh, là hình ảnh ở phía trước con đường. Còn bây giờ thì sân cỏ đã ở phía sau, phía của kỷ niệm, và anh tự xác định sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nơi chốn ấy. Lúc mới vào nghề, anh đã bao lần ngồi ở hàng ghế dự bị. Sau khi thành cầu thủ chính thức, từng được giao vị trí hàng tiền vệ rồi tiền đạo, vì thể lực hay do chiến thuật của huấn luyện viên, anh cũng có nhiều lần ngồi chờ được tung vào sân trong những giây phút quyết định. Những lần đó nhìn đồng đội quần thảo trên sân, lòng như lửa đốt, nhiều khi anh không thật sự tỉnh táo để nhận ra chỗ mạnh chỗ yếu của đội mình. Anh chỉ biết tin tưởng vào cái tuân ý huấn luyện viên. Cả khi được đeo cái băng đội trưởng, đã có ít nhiều kinh nghiệm trận mạc, anh vẫn chưa bao giờ thật sự khách quan khi đánh giá lực lượng. Và nhiều khi sai men chiến thắng, anh quên mất những nhược điểm của đồng đội và của chính bản thân mình. Dù sao, anh cũng luôn nhớ rằng mình được cử làm đội trưởng của một đội bóng mà những cầu thủ là do người khác tuyển chọn, với một đội hình cũng do người khác sắp xếp. Anh phải đá theo một đội bóng đó. Anh có thể hô hào nhắc nhở nhưng không được cáu gắt nóng nảy, không được làm ra vẻ đội trưởng. Càng không được tỏ thái độ phản đối ban huấn luyện, ngay cả khi họ sai, để nêu gương về ý thức kỷ luật cho cả đội. Thỉnh thoảng anh cũng thương phấn mà chơi ngẫu hứng, nhưng vẫn không phá vỡ lề luật đã quy định để người ta có thể lấy cớ mà tước cái băng đội trưởng của anh giữa chừng mùa giải. Điều đáng để anh tự hào là suốt mấy năm qua khi thể lực của đồng tiền đã thò cánh tay lông lá của nó vào môn thể thao vua, đội bóng của anh là một đội bóng trong sạch chưa bao giờ, dù là thoáng qua hình thành cái ý định đen tối về sự bán độ. Bởi vì tập thể đội bóng biết rằng bán độ là bán đương tâm và người cầu thủ lúc đó chỉ còn là con rối cho đồng tiền giật dây. Bây giờ ngồi trên khán đài được cuốn hút bởi những tài năng của những đồng đội trẻ như những fan cuồng nhiệt dứt. Anh cũng nhấp nhẩm réo lên gọi tên các cầu thủ cố lên, sút sút. Nhưng là người đã từng ở trong cuộc chơi, anh biết rằng đối với các cầu thủ trên sân thì những lời động viên cổ vũ, những cờ xí và kèn trống không phải lúc nào cũng quan trọng và có ý nghĩa như nhau. Quả bóng có số phận riêng của nó và nhiều khi đã làm thủng lưới của đối phương mà ta không ngờ đến. Là lắm đúc ta cố gắng hết mình mà nó lại bật cột dọc hai sàn ngang dội ngược ra như cái trò trêu cười của số phận. Ừ, thì ở bên ngoài, các anh các chị nhìn được toàn cảnh sân bóng, các anh các chị thấy trong cái chỗ này hở cái chỗ kia. Còn là người trong cuộc thì chúng tôi chỉ có thể chơi theo hết sức của mình và theo cái bài bản của mình đã học. Bên ngoài sân cỏ, các anh các chị có quyền hối thúc nhịp độ trận đấu căng lên. Giờ trong cuộc của quả bóng nhiều hơn, khoảng cách biệt của hiệu số bàn thắng thua được mở rộng. Chứ các anh chị có biết đâu là chúng tôi đã phát kiệt sức mình. Các anh các chị có biết chúng tôi đã đau đớn như thế nào khi bị đốn ngã bằng những cú đá gội thô bạo, đã mệt mỏi như thế nào khi chịu đựng những cơn nóng hầm hập, hay những trận mưa xối xả trên sân bóng bùn lầy nhấp nháp. Vinh quang và cay đắng, cuối cùng cũng chỉ có chúng tôi mới cảm nhận được đầy đủ hết. Lát nữa đây các anh chị sẽ rời sân vận động và tiếp tục bàn luận với bạn bè, vợ con ở nhà về tỷ số của trận đấu, về những sơ hở của chúng tôi. Còn chúng tôi thì ngồi thừ trên sân cỏ tưởng như không gượng dậy nổi vì nếm trải cái vị đắng thua trận và sẽ phải đối diện với những lời chỉ trích gay gắt trong cuộc họp rút kinh nghiệm. Với những lời bình luận chiếm đầy các trang báo ngày mai mà lời lẽ thừa sự thông minh nhưng có thiếu đi sự thể tất nhân tình. Tất cả những điều đó đã làm nên cuộc đời cầu thủ của tôi sôi động và hào hứng, một phần đời đã trôi qua không bao giờ trở lại, và sân cỏ dần dần vắng hẳn trong những giấc mơ và ý nghĩ của anh, cho đến một hôm anh theo bạn bè ra chơi ở một sân golf ngoài thành. Giữa hai trận đấu, anh nằm dài trên cỏ và để xem cái chân bị chấn thương của mình đã lành hẳn chưa. Anh thử lăn mấy vòng trên cỏ, bỗng dưng hiện lên trong anh một ảo giác rất lạ. Sân cỏ chung quanh anh như mở rộng dần ra, tiếp giáp đến tận chân trời, cơ hồ như bầu trời và mặt đất nối liền làm một. Sau một lúc định thần, anh mới nhận ra rằng đây là một sân cỏ khác, không phải là cái sân cỏ mà đời cầu thủ anh đã từng gắn bó. Và anh học theo Kim Dung mà thầm nhủ rằng ngoài sân cỏ còn sân cỏ. Báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh số 23 ngày 4 tháng 7 năm 2002. Nhìn lên, nhìn xuống. Tôi nhớ mãi cái cảm tưởng của mình trong ngày đầu tiên đặt chân đến giảng đường đại học, một cái cảm tưởng thật là mâu thuẫn lẫn lộn. Cậu học sinh của tỉnh lẻ đứng trên tầng 3 của trường đại học nhìn xuống đường phố đông người qua lại, lòng nhẹ nhõm tự nhủ rằng dù sao thì mình cũng đã bước lên một bậc thang của sự thăng tiến. Nhưng cũng ngay lúc đó, nhớ đến bà con ruột thịt ở quê nhà đang sống trong cơn chiến tranh loạn lạc, ngày ra đồng tối về ngủ dưới hầm, nhớ đến bạn bè, đứa phải vào quân trường, đứa đi tìm việc làm để nuôi thân, lòng tôi thắt lại nặng nề với cái cảm tưởng của một con người có lỗi. Không biết bây giờ các bạn sinh viên có cảm tưởng giống tôi lúc đó chăng? Nhưng cuộc chạy đua vào đại học ngày càng gay go thì cái thành tích của người đến trước mấy chục đối thủ chắc sẽ gây nên một sự mãn nguyện không kém. Nhưng rồi các bạn cũng thấy rằng những ngày đặt chân đến giảng đường đó chẳng qua chỉ là một khởi đầu, không hứa hẹn tất cả sẽ tốt đẹp. Có bao nhiêu gian khổ sẽ đến trong những năm sau đó. Bạn đâu chỉ 6 ngày trong một tuần đến giảng đường, còn chủ nhật thì hẹn hò hay rong chơi trên đường phố. Có thể bạn đang đi dạy kèm buổi tối, đi bỏ báo cho các quầy, nhận làm mảnh trúc, khai sửa xe đạp, vân vân. Rồi đến khi bạn nhận được tấm bằng cử nhân, hai kỹ sư trong tay, cũng là lúc đánh dấu một bước ngoặt không hoàn toàn dễ chịu chút nào. Chúng ta không giấu nhau làm gì, gia đình và cả bản thân của bạn phải tìm cách này cách khác để có một công việc làm ổn định, nhiều khi chẳng phù hợp với chuyên môn. Nhận cái quyết định phân công về cơ quan mới, có thể bạn sẽ đụng phải một cái cuộc đấu đá giữa hai phe mà bạn không biết phải ứng xử như thế nào. Và còn bao nhiêu điều phiền hà khác, những cái chuyện miêu tả trong Vào đời, cuốn tiểu thuyết, một thời bị phê phán của Hà Minh Tuân, chẳng thấm vào đâu so với cái cuộc sống đầy những nghịch cảnh và phi lý bây giờ. Thật may là trong một hoàn cảnh như thế vẫn không thiếu những bạn trẻ còn đầy chất lý tưởng, biết sống tự lập, giữ gìn đương tâm mình và tin tưởng vào cái cách sống mà mình đã lựa chọn. Tất nhiên, cuộc đời là bụi bặm, là thực dụng, nhưng cuộc sống cũng là lãng mạn ước mơ. Cài trong bầu không khí u ám và chết chóc ở miền Nam trước đây, và một người bạn gái viết văn vốn là sinh viên trường đại học khoa học Sài Gòn vẫn đói lên giùm cái ước mơ của thế hệ chúng ta, mong rằng con đường dẫn đến khu vườn hứa hẹn của chúng tôi sẽ được tô ngắn lại kịp để một ngày kia khi đưa tay ra hái hoa, chúng tôi sung sướng thấy tóc của mình vẫn còn xanh như lá cây rừng, muôn đời sẽ mãi còn xanh. Vô ưu. Nếu thực tế giết chết cả ước mơ, nếu cái thực dụng là thước đo của mọi sự, để chỉ còn trần trụi những ham mê trần tục, thì không thể đánh được sự xuất hiện của những con người một chiều như Habakkuk đã nói. Tuổi trẻ bao giờ cũng thích ngước nhìn lên bầu trời trong xanh một ngày nắng sáng hay một bầu trời đầy sao những đêm hè huyền diệu như trong văn của Abdolet. Cái nhìn lên đó biểu hiện khát vọng của tuổi trẻ, năng lực bí ẩn của một tâm hồn muốn vươn tới phía trước. Và giá như có lúc nào đó tuổi trẻ nhìn lên những cái ánh đèn trên cái tòa nhà sang trọng, nhìn lên một địa vị nào đó trong xã hội với sự khát cao, điều đó cũng là hợp với cái lẽ thường tình của đòi hỏi thăng tiến. Thế nhưng sau những phút giây nhìn lên rồi, cũng có lúc tuổi trẻ phải nhìn vào trong chính cái lòng của mình, tự hỏi với mình. Ken đã nói rất hình ảnh rằng trên đời này có hai cái điều kỳ diệu hơn cả, đó là bầu trời đầy sao trên đầu ta và quy luật đạo đức trong lòng ta. Và cái quy luật đạo đức đó, trong khi bắt người ta phải tra hỏi chính mình, thì cũng đồng thời kêu gọi người ta hãy nhìn xuống, nhìn sâu hơn vào cuộc đời chung quanh để nhận ra mình giữa mọi người, giữa muôn người. Diễn giả lập thuyết về một xã hội lý tưởng bao giờ cũng đề ra những tiêu chí về sự thống nhất giữa con người, đường tiến thủ của thanh niên với ý thức phục vụ đại chúng. Nhưng trong điều kiện xã hội còn có sự mâu thuẫn về quyền lợi giữa một số, thiểu số, một ưu đãi và đại đa số nhân dân lao động, thì sự vươn lên tìm một chỗ ngồi trong bộ máy quyền lực nhiều khi cũng là một lối thoát khỏi thế giới đói nghèo của đám đông, thoát khỏi gốc rạ và mảnh vườn đã che giữ, cốn rốn của mình. Người nông dân khi gửi vào con mình học đại học, không khỏi những ước vọng rằng đứa con sẽ trở thành một nhà khoa học, một chuyên viên kỹ thuật hay một viên chức, để rồi trở lại phục vụ cái nông thôn sơ sát của mình. Nhưng cũng không ít người muốn con em của mình nhập hẳn vào cái thế giới ánh sáng ở đô thị, tìm được sự vinh thân, phì gia trong thế giới đó. Và người thanh niên, dù có ý thức hay không về cái tình trạng phân đôi giữa trái tim và dạ dày, cũng khó lòng mà khước từ cái miếng định chung. Nếu chính xã hội không thiết lập ra một cơ chế để cho sự đào tạo ra một nhân tài gắn liền với sự phục vụ cho hàng triệu con người đang làm ra hạt gạo cho chúng ta ăn, tấm áo cho chúng ta mặc. Thật cảm động biết bao khi thấy những người cán bộ đoàn năm xưa đang góp phần xây dựng những căn nhà và những ngôi trường trên vùng căn cứ kháng chiến cũ. Khi thấy một lãnh tụ sinh viên, ngày trước bây giờ là giám đốc một cơ quan lớn ở thành phố, đã trích tiền quỹ của đơn vị tổ chức cho các ba má phong trào một chuyến đi thăm miền Bắc. Nhưng mà các anh các chị biết rồi đó, các má đã phải chờ 16 năm mới có căn nhà này, chuyến đi này. Trước năm 1975, mỗi lần đi tìm một người bà con ở quê vào tận Sài Gòn, tôi lại đến những khu nhà ổ chuột dựng trên kênh rạch. Người không quen vừa bước chân đến là thấy ngay cái mùi hôi thối xông lên. Vậy mà đồng bào mình sống ở đó, ăn ngủ ở đó, sinh đẻ con cái ở đó năm này qua năm khác. Hồi đó thì tôi tin chắc rằng một mai đất nước thanh bình, những người dân ở đây sẽ có một số phận khác hơn, họ sẽ được chuyển đến những chỗ sạch sẽ hơn, con kênh sẽ được khơi thông và trong xanh hơn. 16 năm sau, đọc báo tôi mới hiểu rằng có quá nhiều nguyên nhân khách quan làm chậm trễ việc giải tỏa và cải thiện những các dài lụp sụp tâm tối của bà con ở khu xóm nghèo có cái tên là Mã Lạng, Đồng Tiến, Cây Gia Xà, Miếu Nổi, Gò Chùa, Cầu Ván, Xóm Đầm, vân vân. Và tôi đọc những dòng tin về chuyện này cùng một số tin đề nghị hóa giải nhà cấp 1, cấp 2 và biệt thự cho cán bộ, tin về một nhà hàng năm sao vừa mới được khánh thành. Thế đó, những các hình ảnh tương phản trong bức tranh toàn cảnh của xã hội hiện nay, chẳng lẽ mỗi buổi sáng bước chân ra khỏi ký túc xá, bạn lại không nhìn ngay xuống bên cạnh chân mình là những hình ảnh cầm cõi trên lề đường, và rồi không quay ra lòng đường liếc những bộ mặt bóng nhảy bên trong những chiếc ô tô bóng loáng. Thật khó tin là một sinh viên sẽ làm được gì cho đất nước nếu bây giờ bạn ấy không chịu nghĩ đến những điều nhức nhối như vậy, đang diễn ra giữa lòng dân tộc. Đặc sang xuân Nhâm Thân năm 1992 của trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.